tiểu sử ngài Munindra qua Robert Prior. Anagarika Munindra là một vị đạo sư và học giả Phật giáo người Bengali, về sau trở thành một trong những thiền sư Vipassana được kính ngưỡng và ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Với những ai từng được gặp ngài thì thời gian tiếp xúc dù ngắn ngủi đến đâu cũng âm vang hàng nhiều năm, có khi qua bao thập niên dài, như một điểm mấu chốt trong đời sống tâm linh của họ. Năng lực từ sự hiện diện của ngài tiềm tàng trong sự nhất tâm chuyên chú vào giáo pháp như một con đường dẫn đến tỉnh thức và giác ngộ. Ngài là hiện thân toàn vẹn của những nguyên lý đạo pháp và đối với các môn sinh là tấm gương sáng ngời của sự sống viên mãn kiếp này, như chính ngài hằng khuyến khích. Ngài kêu gọi nhắc nhở học trò ngài hãy để việc tu tập và cuộc sống phơi trải tự nhiên. Những lời khuyên nhủ này luôn được truyền đạt một cách thành khẩn, bình dị và thật thân thiết. Đây chính là ấn chứng đảm bảo trong lối giảng dạy của ngài. Ngài Anagarika Munindra là một năng lực chủ yếu trong công cuộc truyền bá Phật giáo sang các nước Tây phương trong thế kỷ thứ 20, cũng như Thomas Merton hay Alan Watts. Ngài là một vị thầy vô cùng năng nổ trong việc nối kết các đạo học truyền thống giữa Đông và Tây, bắt cầu liên lạc cho hai nền văn hóa phức tạp này. Trong khi Thomas Merton và Alan Watts là những nhà nghiên cứu Tây phương đi tìm tòi học hỏi các truyền thống tín ngưỡng của Phật giáo, thì Anagarika Munindra sinh trưởng là một Phật tử Ấn Độ, sau trở thành một thiền sư có khả năng truyền đạt giáo pháp đặc biệt, đã chuyển hóa sâu sắc ba môn sinh từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây. Nói được Anh ngữ, ngài Munindra có khả năng gầy dựng nên một gạch nối giữa truyền thống thiền quán Vipassana từ Miến Điện, nơi ngài được thiền sư Mahasi Sayadaw đào tạo, và các thiền sinh hiếu học Âu Châu, Úc Châu, Bắc Mỹ, cũng như các nước Tây phương khác mà ngài gieo sự kính ngưỡng, khích lệ và hướng dẫn thiền tập. Trong khi hai nhà học giả Tây phương Merton và Watts viết rất nhiều về những thực nghiệm tâm linh của chính mình, thì sự tác động khắp toàn thế giới của vị thầy Đông phương Munindra được thể hiện phần lớn qua các công trình của nhiều môn sinh xuất sắc của ngài. Vì ngài Munindra giảng dạy theo lối cổ truyền trực tiếp giữa thầy và trò hơn là qua sách vở, nên chúng ta không biết hết được tầm hiệu quả sâu rộng mà ngài đã tạo dựng được và cho đến nay vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng trong quá trình truyền bá giáo pháp vào phương Tây. Quyển sách này chuyển đưa thông điệp và phong cách giảng dạy tế nhị theo trực giác của ngài đến một số đông người hơn không được cơ duyên trực tiếp thiền tập với ngài trong những năm ngài dạy ở Ấn Độ và Tây phương. Phần tóm lược tiểu sử sau đây sẽ trình bày mạch lạc những nhân duyên nào trong cuộc đời đã tạo điều kiện cho ngài Munindra trở thành một bậc đạo sư lỗi lạc trong trào lưu Phật giáo tại các nước Tây phương vào thế kỷ thứ 20. Có ba nguồn ảnh hưởng chính góp phần vào sự thành công của ngài trong chức năng một thiền sư Vipassana. Thứ nhất là nền tảng gia đình Phật giáo. Thứ hai là quá trình làm việc tại Tổng hội Mahabodhi. Thứ ba là thời gian tu tập và đào luyện ở Miến Điện. Những kinh nghiệm này khi được tổng hợp với tư chất thông minh, bản tính hiếu học, lòng nhiệt thành và đầy thiện chí đã chuẩn bị cho ngài thành một trong những vị thiền sư Vipassana nhiều hiệu năng nhất của thế kỷ 20 và một gạch nối quan trọng giữa truyền thống thiền Vipassana giảng dạy tại Miến Điện và nền tảng Phật giáo đang phổ biến và bám rễ ở Tây phương hiện nay. Những năm tuổi trẻ từ 1915 đến 1936. Ngài Munindra sinh tại một làng nhỏ gần Chittagong ở Bengal, hiện nay là vùng Bangladesh, trong một ngày trăng tròn nhiều điềm lành vào tháng 6 năm 1915. Ngài được trưởng dưỡng trong một gia đình đạo Phật thuần thành dòng dõi Barua, một cộng đồng Phật giáo Bengali có nguồn gốc từ đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Sakyamuni. Gia đình Ngài sớm nhận biết được rằng từ lúc mới chào đời, Ngài đã là một cậu bé đặc biệt mà các chiêm tinh gia tiên đoán sẽ là một đạo sư tài đức chứ không là một cư sĩ bình thường. Thân phụ Ngài là người có học thức và đã trao truyền cho Ngài tính hiếu học và lòng yêu thích sách vở cũng như thái độ bao dung đối với các người Hồi giáo và Ấn Độ giáo ở làng xóm lân cận. Khi Ngài còn ở với gia đình, cha Ngài trở thành một tu sĩ. Và việc này đã mang lại cho Ngài một kiểu mẫu sống thân quen của cuộc đời tận tụy, cống hiến cho đạo Pháp, nhưng vẫn tiếp cận với thế gian thường nhật. Môi trường thương yêu và hỗ trợ của gia đình cũng như việc được cha mẹ sẵn sàng cho theo đuổi việc học cả đời đã ảnh hưởng Ngài thật sâu đậm. Ngài theo học tiếng Anh và tiếng Bengali tại các trường địa phương. Nơi đây, Ngài còn tìm tòi nghiên cứu các truyền thống tôn giáo khác nhau qua sách vở. Ngay từ lúc ấu thơ, Ngài đã đặc biệt say mê đọc sách và biểu lộ khả năng tập trung cao độ cùng bản tính hiếu học mạnh mẽ. Dù là học sinh xuất sắc nhất trong các lớp trung học, Ngài quyết định không tranh đua kỳ thi mãn khóa lấy chứng chỉ tốt nghiệp vì thấy rằng việc theo đuổi học vấn và văn bằng sẽ cản trở nỗ lực học hỏi thâm sâu về giáo pháp. Tuy vậy, Ngài vẫn được mời dạy học ở trường địa phương vì mọi người đều biết tài trí của Ngài. Từ cội nguồn Bengali và nền học vấn thời tuổi trẻ của Ngài Munindra, ta có thể thấy được nổi trội nơi Ngài những cá tính khiêm cung, thông thái, hiếu học và cởi mở của một vị thầy được cộng đồng tôn kính và hỗ trợ. Những năm phục vụ hội Mahabodhi Society từ năm 1936 đến 1957. Năm 1936, Ngài Munindra rời quê nhà lên Calcutta, thủ đô văn hóa của Ấn Độ thời bấy giờ. Ngài được mời lưu ngụ lại hội Phật giáo Bengal và dạy anh văn cho chư tăng nơi đây. Thời gian này, Ngài cũng theo học tiếng Pali là ngôn ngữ dùng trong các kinh điển thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Theravada và môn vi diệu Pháp Abhidhamma, một kết tập ban đầu trong hệ thống triết học và tâm lý học Phật giáo. Tính thích tìm tòi học hỏi cớ hữu đã lôi cuốn Ngài đến nghe các bài diễn thuyết ở hội Mahabodhi Society, một tổ chức được thành lập năm 1891 nhằm chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ và trùng tu các thánh tích hành hương theo dấu chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Càng ngày, Ngài Munindra càng tích cực dấn thân vào tổ chức này, hội nhập cách sống trung dung giữa đời cư sĩ và tu sĩ của một Anagarika, nguyên nghĩa là người không nhà, từ bỏ đời sống gia đình. Đã được Ngài Anagarika Dhammapala, người khai sáng Mahabodhi Society, phổ biến rộng rãi. Mặc dù đã được thỉnh mời xuất gia vào tăng đoàn trong những năm trẻ tuổi này, Ngài vẫn chọn sống đời của một Anagarika, ít ràng buộc và nhiều thì giờ hơn để theo đuổi việc học tập và nghiên cứu. Năm 1938, Ngài được thỉnh mời phục vụ cho hội Mahabodhi Society ở Sarnath, nơi Ngài lưu trú trong 10 năm kế đó. Lúc bấy giờ, Sarnath và vùng Varanasi lân cận đều là những trung tâm sinh hoạt của các đạo sư Phật giáo, Thần giáo, Ấn giáo, gồm cả Krishnamurti, Lama Govinda và Anandamayima. Bản tính cởi mở phóng khoáng cho phép Ngài Munindra học hỏi tất cả truyền thống đa dạng này, cũng như kề cận quan sát nhiều bậc đạo sư khác nhau. Mặt khác, Ngài vẫn giữ vẹn phong cách khiêm cung cố hữu của mình, không hề thâm nhập những nghi thức trang trọng thường thấy ở một số vị đạo sư Ngài đã gặp. Qua sự kiện này, ngay từ chặng đầu, sự nghiệp giáo huấn của Ngài, ta có thể thấy được nơi Ngài hình ảnh một người bạn đạo Kalyanamita dung dị. Kalyanamita có nghĩa là người bạn đạo cao quý, bạn lành, thiện tri thức, vị đạo sư hay thiền sư hướng dẫn cách hành thiền cho các môn sinh, cũng để chỉ một người bạn đồng hành trên đường tu tập bát chánh đạo. Trong thời gian ở Sanath, Ngài Munindra giữ trách nhiệm quản lý hiệu sách ở ngôi chùa mới của Mahabodhi Society và giải đáp thắc mắc của khách thập phương đến viếng chùa. Một lần nọ, Ngài Mahatma Gandhi viếng thăm chùa. Ngài Munindra ngồi cạnh Ngài Gandhi trên sàn chùa lát đá mát rượi, giải thích ý nghĩa những bức bích họa thanh nhã trên tường vẽ lại cuộc đời Đức Phật. Từ năm 1948 đến 1951, Ngài Munindra có nhiều dịp tháp tùng phái đoàn của Mahabodhi Society đến triển lãm xá lợi Phật ở các nước Miến Điện, Nepal, Sikkim và Tây Tạng. Các xá lợi được cung thỉnh từ nơi này đến nơi khác với nghi thức lễ hội trang trọng và đông đảo dân chúng cung kính đảnh lễ suốt hành trình. Những chuyến du hành này đã mở rộng cảm quan về thế giới Phật giáo và giới thiệu Ngài đến nhiều vị chức sắc quan trọng. Vào đầu năm 1951, sau một lễ rước bộ hành gian nan từ Gangtok ở Sikkim, phái đoàn đến Chumbi ở miền Nam Tây Tạng, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cư trú. Trong thời gian phái đoàn dừng chân nơi đây, Ngài Munindra được nhiều dịp hội kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Từ những cuộc gặp gỡ này và bao lần nữa về sau ở Bồ Đề Đạo Tràng, đã nảy nở một tình bằng hữu bền chặt hằng mấy mươi năm giữa hai ngài. Trên chuyến hải hành đến Miến Điện, các xá lợi được vận chuyển bằng tàu hải quan Ấn Độ và phái đoàn được đón tiếp trọng thể ở bến cảng. Trong thời gian dài lưu lại Miến Điện, Ngài Munindra có cơ hội gặp gỡ Thủ tướng Miến Unnu cùng nhiều vị đạo sư và học giả Phật giáo nổi danh nơi đây. Từ năm 1953 đến 1957, Ngài Munindra là hội trưởng đền Đại Bồ Đề, tức là Mahabodhi Temple ở Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya, nơi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. Là vị hội trưởng theo đạo Phật đầu tiên từ thế kỷ thứ 12, Ngài nhận lãnh một trách nhiệm quan trọng và tế nhị là phải cải đổi các hình thức lễ nghi từ Ấn giáo sang Phật giáo mà vẫn giữ được mối thiện cảm của dân chúng địa phương. Vào những năm này, Ngài thường đón tiếp các vị khách quan trọng đến viếng thăm đền Đại Bồ Đề như Thủ tướng Nehru và nhiều nhà lãnh đạo Phật giáo danh tiếng. Năm 1956, Ngài tham gia tổ chức Đại lễ Tam Hợp kỷ niệm 2.500 năm ngày Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, Parinibbana. Nhiều nhà lãnh đạo chính trị đến viếng Bodh Gaya nhân dịp này, trong đó có Thủ tướng Miến Điện Unnu và Ngài Munindra được Thủ tướng mời sang Miến Điện để tu học pháp hành thiền Vipassana. Pháp hành thiền Vipassana đã biến mất ở Ấn Độ nhiều thế kỷ trước khi đạo Phật bị mai một trên hầu hết xứ Ấn. Tuy nhiên, pháp hành này vẫn được gìn giữ và lưu truyền tại Miến Điện. Ngài Munindra hiểu rằng nếu hành thiền Vipassana viên mãn thì sẽ kinh nghiệm thực chứng được giáo pháp. Do đó, Ngài hân hoan đón nhận lời mời này. Những năm từ 1936 đến 1957, Hội Mahabodhi đã trở thành ảnh hưởng chính yếu thứ nhì đến tư tưởng và phong cách của Ngài Munindra. Quá trình phục vụ hội đã giúp Ngài theo đuổi sở nguyện nghiên cứu tiếng Pali, các môn vi diệu pháp, thần học và yoga, cùng lúc với việc học Ấn ngữ và trau dồi Anh ngữ. Trong các sinh hoạt và hoàn cảnh mới lạ này, Ngài tiếp tục thể hiện các cá tính từ thuở trẻ của mình là khiêm cung, thông minh, hiếu học và cởi mở. Xuyên suốt giai đoạn này, Ngài Munindra tiếp tục đặt việc học hành và kinh sách lên trên hết mọi thế sự, mặc dù vẫn luôn năng nổ tham gia các hoạt động giúp hội Mahabodhi. Sau cùng, khi cơ hội sang Miến Điện học pháp thiền Vipassana đến với Ngài, không chút do dự, Ngài chấp nhận thiện duyên này để được đào sâu nguồn hiểu biết Phật Pháp. Nghiên cứu và thực tập giáo pháp tại Miến Điện từ năm 1957 đến 1966. Trong những năm ở Miến Điện, việc thực tập thiền quán Vipassana đã trở thành nguồn ảnh hưởng chính yếu thứ ba và cũng là trọng tâm của đời Ngài Munindra từ đó về sau. Vừa đến Miến Điện, Ngài hành thiền suốt nhiều tháng đầu tiên tại thiền viện Sasana Yetha ở Rangoon dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, một trong những vị thiền sư lỗi lạc nhất thời bấy giờ. Ngài Munindra đạt được các thành tựu tâm linh cao quý nhờ vào sự chuẩn bị nền tảng từ trước và vào nhất tâm kiên quyết cho việc thiền tập. Bất chấp những cơn đau khắc nghiệt trong thân, Ngài Munindra vẫn tiếp tục tọa thiền hàng giờ và nhanh chóng đạt được tiến bộ khả quan. Chính nơi đây, Ngài đã trưởng dưỡng tâm tiến thành sâu sắc vào trường phái của vị thầy mình, người đã đích thân chỉ dạy Ngài qua những lần trình pháp cá nhân trong suốt thời gian thực tập. Những năm sau đó, Ngài luôn mang theo một mảnh vải vuông nhỏ, đơn sơ, mà Thiền Sư Mahasi tặng Ngài để phủ lên gối